Huyền Thiên, chương 641, Kỳ Gia Kỳ Thiên Xuyên, góc truyện audio.com. Một ngày này, kể cả Phong Vô Kỵ vì Lục Thanh Âm chọn ra 1000 thiếu nữ có thiên phú âm ba cộng với tất cả thiếu nam thiếu nữ có tư chất tuyệt hảo của các thế lực, còn có Vô Tiểu Ức, Phong Mã Ngưu, Dương Thiên Ngạo, Giả Tư Không, Dương Thiên Lôi thu tất cả bọn họ vào trong Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình. Nhóm đầu tiên độ hóa Khương Thiền Khâu, Vũ Đạo Viễn, Nghê Dung, cộng thêm vừa độ hóa Long Cao Thiên và gần 100 tên cao thủ thần đạo cửu cấp tạm thời làm giáo đầu cho đám thiếu niên thiếu nữ này, toàn bộ đều tiến vào Phiêu Miểu Tiên Cung cùng sinh hoạt với thành viên của Thiên Nga tộc. Đương nhiên, Vô Tiểu Ức, Phong Mã Ngưu, Dương Thiên Ngạo, Vũ Đại Lãng, Tằng Cách La Mẫu và Hoàng Niếp Niếp do các lão bà của Dương Thiên Lôi dạy dỗ. Được ngàn vạn tên tu luyện giả cung kính, Dương Thiên Lôi và chúng nữ xé rách hư không, rời khỏi Trảm Không kiếm phái, nhưng bọn họ vẫn không rời khỏi Thủy Nguyên tinh vực mà lặng lẽ tiến vào thế tục. Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm, Dương Thiên Lệ, Dương Thiên Ngạo, Sở Hương Hương, Mộc Tử Vi, đều trở về đoàn tụ với người nhà một hồi, Vũ Đại Lãng cũng trở về nhà mình ở vài ngày. Trong lòng núi phía sau Cực Dương học viện, Dương Thiên Lôi ngồi khoanh chân một mình, tâm thần từ từ dung nhập vào trong đan điền. Niệm lực cường đại của chân thần cảnh, một tia nguyên thần dung nhập vào bên trong, bắt lấy khí tức tánh mạng lạc ấn. Một lát sau, Dương Thiên Lôi liền bắt được ấn ký mà mẫu thân lưu lại. Chuyện tiên hiệp, vô cực tinh vực Càn Nguyên tinh, Kỳ Gia, một sườn núi xinh đẹp tĩnh mịch rời xa khu vực trung tâm, từng đó hoa trắng nở ra ẩn trong mây mù, một tiểu viện tao nhã lịch sự và tịch mịch. Tiểu viện được dựng lên sát rìa vách núi dựng đứng, vách núi bóng lưỡng như được người ta đánh bóng, trong tiểu viện chỉ có một bồ đoàn loan nhỏ. Một thân mặc đạo bào màu xám, đầu đội đạo quan, trang phục cho thấy người này là một người trung niên, chính là nữ tử có dung mạo mỹ lệ, khoanh chân ngồi ở đó, ngồi ở bên cạnh vách núi tùy thời có thể sụp đổ, giống như đang dung nhập vào thiên địa. Mẫu thân, đúng lúc này, tâm tình của nữ tử như nước hồ thu, bỗng nhiên bị đánh phá, một âm thanh quen thuộc xuất hiện trong óc nàng, trong nháy mắt trên mặt nữ tử hiện ra một tia kinh hỉ và khiếp sợ. Chân thần cảnh, nữ tử này không phải người khác, chính là mẫu thân của Dương Thiên Lôi, Kỳ Nhã Yên. Chuyến đi mộng huyễn tinh, nàng đã có nhận thức rất sâu về con trai của mình, nhưng lúc này vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mộng huyễn tinh mới chấm dứt bao lâu? Tại sao hiện giờ hắn đã tiến vào chân thần cảnh? Dù thiên phú Dương Thiên Lôi cường đại, Kỳ Nhã Yên vẫn không ngờ Dương Thiên Lôi lại có thể bước vào chân thần cảnh. Trong suy nghĩ của nàng, nhanh nhất cũng phải hơn 10 năm, thậm chí vài chục năm. Dù sao, đại thiên kiếp rất khủng bố, không có người nào dám thử. Nhưng bây giờ, Dương Thiên Lôi lại thông qua lạc ấn liên lạc với nàng, đây là việc chỉ có chân thần cảnh mới có thể làm được. Ân, mẫu thân, ta đã bước vào chân thần cảnh. Tâm thần Dương Thiên Lôi có chút kích động nói, vô cực tinh vực là tinh vực cường đại nhất trong cửu thiên. Vô cực tên như ý nghĩa, vô biên vô hạn, không có cực hạn. Nó ẩn chứa số lượng tinh cầu vô cùng khổng lồ, khoáng thạch và thiên địa linh vật vô cùng vô tận, đồng thời cũng có vô số cao thủ và hiểm địa. Vô cực tinh vực trong thiên địa có, góc truyện audio.com, địa vị ngang với hải thiên tinh, mộng huyễn tinh và huyễn hải tinh vực, nó là tinh vực duy nhất không có chủ nhân tinh vực. Không có chân trời, ngay bên trong vô cực tinh vực muốn đi ra thiên không, phải đi xuyên vô cực tinh vực. Có thể nói, vô cực tinh vực không có chân trời. Cũng chỉ có cao thủ chân thần cảnh mới dám tiến vào hiểm địa để lịch lãm rèn luyện. Dương Thiên Lôi và Kỳ Nhã Yên trao đổi trong nháy mắt, Kỳ Nhã Yên phát ra pháp lực và thần niệm vô cùng vô tận, lập tức xuyên qua vô số hàng rào không gian, một đạo thiên môn, hình thành trước mặt Dương Thiên Lôi. Thiên môn, dùng thần niệm của bản thân, hóa vô hình thành hữu hình, thần niệm ngưng tinh quán thông không gian bích chướng, hình thành thiên môn cường đại hơn đường hầm tinh không vô số lần. Khoảng cách xa bao nhiêu, hao phí thần niệm và pháp lực càng nhiều. Nhưng mà, mặc kệ bao xa, cũng chỉ có chân thần cảnh địa giai mới có thể hoàn thành. Bởi vì chỉ có bước vào địa giai mới có thể đem thần niệm ngưng tinh. Nhìn thiên môn trước mặt, Dương Thiên Lôi hưng phấn hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong đó. Thiên môn, là ai tới? 3 giờ sau, Kỳ Nhã Yên vẫn thúc giục thần niệm như trước, chèo chống cho Dương Thiên Lôi nhanh chóng bước vào vô cực tinh vực. Một đạo thân ảnh ngự không phi hành đến tiểu viện Kỳ Nhã Yên, trong ánh mắt toát ra vô cùng oán hận và tức giận, lạnh giọng nói ra. Kỳ Thiên Xuyên, kẻ đã từng là đạo lữ của Kỳ Nhã Yên. Kỳ Nhã Yên không phải là dòng chính Kỳ gia, mà là đại cao thủ được Kỳ gia bồi dưỡng từ nhỏ, được mang họ Kỳ. Kỳ Thiên Xuyên là nhi tử trong số đông nhi tử của lão gia từ Kỳ gia. Hai người từng tu luyện cùng một chỗ, cùng kề vai sát cánh chiến đấu, cũng từng yêu nhau, cuối cùng trở thành đạo lữ, hơn nữa còn có 7 con trai, 3 con gái. Đương nhiên đây là chuyện của 1 vạn năm trước kia, thiên phú kinh người như Kỳ Thiên Xuyên đã bước vào chân thần cảnh thiên giai. Chân thần cảnh chia làm thiên địa nhân tam giai, thiên giai cao nhất, nhân giai thấp nhất. Kỷ Nhã Yên hiện giờ vẫn dừng lại ở địa giai đỉnh phong, không có tiến thêm. Khi đó, thọ nguyên của nàng không còn đủ 3 vạn năm. Chân thần cảnh khi tu luyện giả bước vào chân thần cảnh, thọ nguyên sẽ đạt tới nhất nguyên, chính là 12.9600 năm. Mà bước vào chân thần cảnh địa giai, tắc sẽ có được nhị nguyên thọ nguyên, chính là 25.9000 lượng bách niên. Mà Kỷ Nhã Yên không còn đủ 3 vạn năm thọ nguyên. Điều này có ý nghĩa chân thần cảnh địa giai đỉnh phong như Kỷ Nhã Yên đã sống được gần 23 vạn năm. Nếu Dương Thiên Lôi biết rõ, chắc chắn sẽ kinh ngạc. Bởi vì, hiện tại Dương Thiên Lôi vẫn chưa tới 30 tuổi, tổng thời gian tu luyện, chỉ hơn 20 năm mà thôi, nhưng đã là chân thần cảnh nhân giai. Chẳng lẽ thiên phú giữa hắn và Kỷ Nhã Yên chênh lệch như vậy sao? Sự thật không phải vậy, tuy Kỷ Nhã Yên không phải dòng chính Kỷ gia, nhưng cũng là thiên tài của Kỷ gia. Trên thực tế, sau khi bước vào chân thần cảnh, muốn tăng tiến rất khó khăn. Tu luyện chi đạo trước dễ sau khó, càng về sau tấn cấp chậm hơn. Hơn nữa, mỗi tu luyện giả đều có cực hạn cổ trai của mình, một khi đạt đến cực hạn cổ trai, rất nhiều tu luyện giả không thể nào tăng lên nữa. Chân thần cảnh địa giai, đã là cổ trai của tất cả tu luyện giả. Cách chương.